Huyền nghĩa là cái gì? Là bạn học tập báo cáo tâm đắc đối với bộ kinh này. Có thể cung cấp cho họ làm tham khảo tu học. Cho nên lão tu rất xem trọng bộ phận này. Hai loại tác dụng này không như nhau, thế nhưng đều rất có sự giúp đỡ đối với nguyên giáo tu hành. Nắm lấy tổng cương lĩnh, không thể nào đi sai đường. Sự độc giả tiên thức tổng thể hậu niên kinh văn, cương cử mục chương, dị ư lãnh hội, giống như là đánh cá vậy, quăng lưới bắt cá. Cương là dây hỏng đầu, nắm giữ cái này, lưới vừa quăng, cả thảy đều bung ra. Đây là nêu một thí dụ này. Khai mở mười môn chính là tổng cương. Nắm được tổng cương rồi, đại ý toàn kinh, liền biết được một số đại khái. Sau đó nghiên cứu kinh văn thì dễ dàng lãnh hội. Thử diệt loại thợ, cận đại thư tịch trung, dị khái luận, quy thủ giả, kim tắc danh vi khái yếu, phương y kinh thứ chú thích kinh văn. Môn sau cùng mới là giải thích kinh. Một nhân duyên khởi giáo. Nhất, minh đại giáo, giữ tịnh độ pháp môn, chi hưng khởi. Tu học Phật Pháp. Phật Pháp từ đâu mà có? Làm thế nào đến? Trước tiên phải đem nó làm cho rõ ràng. Trong chú giải của Niệm Lão, giáo khởi nhân duyên giả, minh đại giáo sở dĩ hưng khởi chi nhân duyên. Chỗ này phân ra hai đoạn. Đoạn thứ nhất, tơ minh, đại giáo giữ tịnh độ pháp môn chi hưng khởi. Đoạn thứ hai, thứ tắc tường thực bổn kinh, hưng khởi chi nhân duyên. Chúng ta xem phía sau. Cái đoạn nhỏ thứ nhất, nhất thiết pháp bất ly nhân duyên, đại giáo chi hưng, nhân duyên vô lượng. Vũ trụ do đâu mà hưng khởi? Từ đâu mà có? Các nhà khoa học hiện tại đều nói là do vụ nổ. Nói do vụ nổ lớn là nói không thông. Vụ nổ lớn là do nguyên nhân gì? Vậy thì tại sao nói vụ nổ lớn? Những nhà thiên văn học này Buổi tối, mỗi ngày quán sát thấy không? Thấy không có rất nhiều tinh cầu. Thấy ra được một hiện tượng gì? Tinh cầu đều cách Thái Dương hệ chúng ta. Phải đi ra rất xa. Tốc độ rất nhanh. Giống như là dù nó lớn xảy ra vậy. Phật không có cách nói này. Dù nổ lớn, cái lý luận này vẫn còn nghi hoặc. Chỉ là trước mắt cái cách nói này rốt cuộc sự việc như thế nào? Hiện tại đều là dấu hỏi. Khởi nguồn của vũ trụ, Phật Pháp nói với chúng ta nhân duyên sanh. Nó có nhân, có duyên mới có thể sanh ra hiệu quả. Có nhân không có duyên, không kết quả. Có duyên không có nhân, cũng không có kết quả. Chúng ta xem thấy hiện tượng. Hiện tượng thuộc về kết quả. Vậy thì tất cả Pháp đều là do nhân duyên sanh. Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Cho nên Hưng Đại Giáo, Đại Giáo này chính là giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm. Giáo học này hưng khởi nhân duyên vô lượng, rất phức tạp, rất nhiều, không phải đơn thuần. Nhị vô lượng nhân duyên, nhị vì nhất đại sự nhân duyên cố. Trong vô lượng nhân duyên, một nhân duyên quan trọng nhất là gì? Chúng ta trước tiên phải biết cái điểm này. Quan trọng nhất chính là một đại sự nhân duyên. Phía sau liền giải thích. Pháp Hoa nói rằng, Pháp Hoa vâng, chư Phật Thế Tôn duy dĩ nhất đại sự nhân duyên cố hiện xuất ư thế. Đây là nói rõ không chỉ là Thích Ca Như Lai, tất cả chư Phật, thế giới vô lượng vô biên, chư Phật cũng là vô lượng vô biên. Ngài đã thành Phật rồi. Thành Phật đến thế gian để làm gì? Tại vì sao phải đến? Đến để làm gì? Câu này là nói rõ. Chỉ vì một đại sự, chính là một việc lớn này. Vì duyên cớ sự việc lớn này mà xuất hiện ở thế gian. Trên kinh Pháp Hoa nói, Hoa Nghiêm Vân, Như Lai thành đẳng chánh giác, xuất hưng ư thế, nhĩ thập chủng, vô lượng vô số nhân duyên, nại chí quảng thuyết, như thị đẳng, duy vi nhất đại sự nhân duyên. Phía sau chính là nói một đại sự nhân duyên duy dục chúng sanh khai thị Phật tri kiến cố. Cũng chính là nói diệt thức dục nhất thiết chúng sanh khai minh bổn tâm đồng Phật tri kiến đẳng thành chánh giác giả. Chính cái sự việc này chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Pháp Hoa Kinh Văn, chư Phật Thế Tôn, duy dĩ nhất đại sự nhân duyên cố, xuất hiện ư thế. Duy dĩ Phật chi vi tri kiến, thì ngộ chúng sanh. Phật tri kiến là tất cả chúng sanh vốn có, vốn có hiện tại bị bế tắc. Giống như giấu ở trong cung điện vậy, cửa đóng rồi, trước giờ chưa từng bước vào, không biết được trong đây có những gì. Đây gọi là mê. Phật giúp cho chúng ta mở cái cửa này ra. Mở ra rồi thì chúng ta thấy được, tìm thấy những thứ bên trong không nhận ra, giống như chúng ta đi viện bảo tàng cố cung vậy. Bên trong bày biện rất nhiều thứ không quen biết, cần phải có người vì chúng ta chỉ thị ra, vì chúng ta giới thiệu. Khi vừa giới thiệu thì chúng ta liền tường tận. Đây gọi là ngộ. Sau khi ngộ, làm thế nào có thể được thọ dụng? Cuối cùng chỉ thấy khai thị ngộ. Cái thứ này bạn không thể lấy để dùng, vẫn là để đó để triển lãm. Nếu như bạn lấy ra mang về nhà bạn, đều dùng ở ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn, đây gọi là nhập. Đây là bốn cái giai đoạn Phật cống hiến đối với chúng ta, là khai thị, ngộ nhập hoàn toàn là việc của chính mình. Cho nên Phật Pháp nói kế cơ khế lý. Khế lý, người nói chân thật khai ngộ, chân thật thành Phật rồi, nên gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Người nói việc này, người nghe phải có năng lực ngộ nhập. Không có năng lực ngộ nhập vậy thì không phải cơ nghi, chính là họ không phải đường cơ. Họ tuy là nghe giảng, nghe rồi bản tính bản nghi, nghe rồi chưa khai ngộ. Năm xưa Phật ở đời, Phật có trí huệ, Phật có thần thông. Thế nhưng Ngài cũng không thể dạy người hoàn toàn khai ngộ. Ngài chỉ có thể dạy người thượng căn triệt ngộ, người trung căn ngộ mà không thấu triệt, người hạ căn nghe rồi có thể hoàn toàn chưa ngộ. Đem cái họ nghe xem thành thưởng thức để đối đãi. Loại người này không cách gì tu. Người có thể ngộ, họ mới hiểu cách tu. Người triệt ngộ, tu hành chứng quả thì nhanh. Tiêu chuẩn của người xưa là ngay trong một đời này có thể chứng quả. Đây đều là người thượng căn. Người trung căn ngay trong một đời này không thể chứng quả, phải đợi đời sau, kiếp sau. Người hạ căn, có những người hạ căn phải đợi vô lượng kiếp. Thời thời gian rất lâu, rất dài, đời đời kiếp kiếp tiếp nhận phương đạo của Phật Pháp thành chủng tử. Mới có cơ hội khai ngộ này. Phật Đà năm xưa ở đời giảng kinh dạy học, đệ tử khai ngộ có chúng Bồ Tát, có chúng thành văn. Chúng Bồ Tát là đẳng cấp gì mới khai ngộ? Hoa Nghiêm cũng là viên giáo, Pháp Hoa cũng là viên giáo, đều phải đến sơ trụ trở lên. Viên giáo sơ trụ trở lên khai ngộ rồi. Hay nói cách khác, nhị thừa, tam thừa, Bồ Tát đều là ngộ mà chưa nhập. Sơ trụ trở lên nhập rồi. Biệt giáo sơ trụ, viên giáo sơ trụ, chân thật được thọ dụng. Được thọ dụng gì? Ra khỏi mười pháp giới. Cõi thật báo trang nghiêm, hiện tiền, vậy thì được đại thọ dụng. Tiểu thừa, tâm thanh tịnh cũng có thể khai ngộ, tiểu ngộ, họ được thọ dụng, siêu xuất sáu cõi luân hồi, vĩnh viễn, không còn luân hồi sáu cõi nữa. Thọ vào cái cảnh giới này đều được thọ dụng chân thật. Nếu như chúng ta đời sau vẫn cứ luân hồi sáu cõi, đó chỉ là khải thị chưa ngộ nhập. Trong Phật Pháp Đại Thừa đã nói là Pháp bình đẳng, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Lời nói này là thật, không phải là giả. Phàm phu khác biệt với Phật chính là mê ngộ. Phàm phu giác ngộ rồi liền thành Phật. Cảnh giới của giác ngộ cũng muôn ngàn khác biệt. Giác ngộ như thế nào? Công phu giác ngộ toàn là buông xả. Vì sao vậy? Tại vì sao bạn mê? Bởi vì bạn có chấp trước nên bạn mê. Bạn có phân biệt nên bạn mê. Bạn có khởi tâm đồng niệm nên bạn mê. Phật đem chướng ngại của chúng ta chính là chướng ngại chúng ta không thể minh tâm kiến tánh. Ba loại phiền não lớn. Khởi tâm đồng niệm chính là vô minh. Vô minh phiền não. Vô minh là không tường tận, chính là mê. Hay nói cách khác, không khởi tâm, không đồng niệm, bạn liền giác ngộ rồi. Tu ở chỗ nào? Phương pháp quá nhiều rồi. Tám dạng, bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Mỗi môn đều thông đạt. Niết bàn đạo. Niết bàn chính là không sanh không diệt. Mỗi môn đều thông. Cho nên Đại Thừa Giáo nói, có pháp nào không phải là Phật Pháp? Phật Pháp chính là phương pháp thông đến Niết Bàn. Phật Đạo chính là con đường thông đến Niết Bàn. Đạo chính là con đường, Pháp là phương pháp. Thế nhưng căn tánh của chúng sanh không đồng nhau. Vô thủy kiếp đến nay, tập khí chủng tử không như nhau. Vậy thì tạo thành cái gì? Có người vừa nhìn thì tường tận, có người vừa nghe thì hiểu rõ, vừa tiếp xúc thì thấu hiểu. Ngày nay chúng ta xem không hiểu, nghe cũng không hiểu, tiếp xúc vẫn là không hiểu. Thấy sai, nghĩ sai, thế là nói sai, làm sai. Trong cái sai lầm này, cái thiện ác, thiện thì cảm ứng ba đường thiện, ác thì cảm ứng ba đường ác. Các vị nhất định phải hiểu được ba đường thiện, ba đường ác hãy đều sai lầm. Vì sao vậy? Căn bản là không có sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi là giả. Cũng giống như một giấc mộng vậy, bạn thấy mộng đẹp, bạn thấy ác mộng. Khi tỉnh lại rồi, thấy đều là mộng, đều không tồn tại. Cho nên thiện ác là không chút ý nghĩa gì. Ở trong sáu cõi có thiện ác, như mộng tốt cùng ác mộng không như nhau. Thế nhưng khi tỉnh mộng thì không có gì, đều cũng bằng không. Cho nên Phật dạy chúng ta pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Phật pháp là thiện, là mỹ. Thế nhưng trong tự tánh không có thứ này. Lão Tử cũng nói được hay: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Phật nói chúng ta là cái danh này mà thôi. Danh của đạo, danh của thiện. Thực thể thì sao? Thực thể không có. Chỉ có bổn tánh là thật thể. Thế nhưng bổn tánh nói ra không được. Bản tánh bạn cũng không thấy được, bạn cũng không nghe được, bạn cũng không sờ đến được. Nó thật có, nó không phải là giả. Hiện tượng là giả, hiện tượng vật chất là giả, khởi tâm đồng niệm, hiện tượng tinh thần cũng là giả, hiện tượng tự nhiên là giả. Cho nên nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Vì công phu tu hành thì sao? Trong những hiện tượng hư vọng này, không nên chấp trước, không nên phân biệt, không nên khởi tâm đồng niệm, thì thành công rồi. Biết chữ hay không biết chữ không liên quan. Có học qua hay không cũng không liên quan. Quan hệ ở buông xả, nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật. Buông xả thì không còn bị nó ảnh hưởng nữa. Có thể buông xả chấp trước thì chứng quả A-la-hán. Buông xả chấp trước, tâm thanh tịnh rồi. Rời xa ô nhiễm. Ở chỗ nào vậy? Mắt thấy sắc, không chấp trước. Tai nghe âm thanh, không chấp trước tướng âm thanh. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, chấp trước tướng cảnh giới. Biết được tướng cảnh giới không phải là thật, nên gọi là ngay thể tức không, không thể có được. Đây gọi là chân tướng. Nếu như lại nâng cao lên thêm một tầng, không những không chấp trước, ngay tầm phân biệt cũng không có, vậy thì chúc mừng bạn, bạn thăng cấp rồi. Bạn từ A-la-hán nâng lên Bồ-Tát. A-la-hán là tâm thanh tịnh, Bồ-Tát là tâm bình đẳng, Bình đẳng nhất định có thanh tịnh, thanh tịnh chứ hẳn có bình đẳng. Lại hướng nâng lên cao, chính là không khởi tâm, không động niệm. Ngày thanh tịnh bình đẳng đều buông xả, không khởi tâm, không động niệm, thì chúc mừng bạn, bạn thành Phật rồi. Vô minh phá rồi, vô minh buông xả rồi. Cho nên các đồng tu học Phật, trong nhà có cúng tượng Phật, cúng dường trước tượng Phật, thứ gì? Quan trọng nhất chính là cúng một ly nước. Cái ly của ly nước này tốt nhất là dùng ly pha lê, ly thủy tinh trong suốt. Bạn có thể nhìn thấy được nước này là cái ý gì? Không phải để Phật uống. Ngài không uống đâu. Là biểu pháp nhắc nhở chúng ta, bạn tu cái gì? Phải đem tâm tu đến giống như nước vậy, thanh tịnh như vậy, không có ô nhiễm, bình đẳng như nhau, không có gợn sóng. Cho nên trong ly nước này trong sạch. Không nên cúng nước trà, trà có ô nhiễm, nó có màu sắc. Nhất định phải cúng nước, phải cúng nước trong, bình đẳng, đại biểu giác. Trên đề kinh chúng ta, thanh tịnh, bình đẳng giác. Tu cái gì? Chính là tu cái này. Giác là tất cả thông đạt tường tận, là trí huệ. Trí huệ từ đó mà sanh. Khi không còn việc gì, trong tâm không sanh một ý niệm, chẳng phải vậy sao? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, một niệm không sanh. Một niệm không sanh gọi là tá muội. Tiếng Phạn gọi là tá muội, dịch thành ý Trung Văn là thiền định. Thiền định, cách nói của hai chữ này, ngoài không dính tướng gọi là thiền, trong không động tâm gọi là định. Bên ngoài không quản thứ gì, thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Không để ở trong tâm, điều này rất quan trọng. Quyết không để ở trong tâm, chắc chắn không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Đây gọi là thiền. Bên trong không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây gọi là định. Định đến cùng tột, tự tánh vốn định. Tâm của chúng ta vốn dĩ là định. Ngay từ cảnh giới bên ngoài vừa động, tâm của chúng ta liền động. Đây là phàm phu. Cảnh giới bên ngoài có động như thế nào? Tâm không động. Đây gọi là Phật Bồ Tát. Có định, liền có trí huệ, liền có thần thông, liền không có chướng ngại. Tu ở chỗ nào vậy? Tu ở ngay trong đời sống. Mặc áo khi đang mặc áo tu, ăn cơm khi ăn cơm tu, làm việc ở ngay trong lúc làm việc mà tu, ngay trong đối nhân xử thế mà tu, toàn là Phật Pháp. Không có Pháp nào không phải là Phật Pháp. Phật Pháp chính là địa tất cả tướng, chính là tất cả Pháp. Địa tướng là cái gì? Ngay tướng, địa tướng. Địa tức đồng thời, không có trước sau, chính ngay trên tướng, không chấp tướng. Đây gọi là công phu. Không phải không tiếp xúc. Không tiếp xúc thì có tác dụng gì chứ? Ý niệm vẫn cứ nghĩ, không ít gì. Không thể nói tướng lìa khỏi, không có trước mặt thì không tưởng đến nó, ở trước mặt cũng không nghĩ đến nó. Đây gọi là đại định. Thì gọi công phu thành tựu rồi. Cho nên trước tiên phải hiểu được tự tánh là gì. Lục Tổ Đàn Kinh Đại Sư Huệ Năng nói được rất rõ ràng. Ngài nghe Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang, Ngài là từ nghe Kinh Khái Ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật là dưới cội Bồ Đề nhập định Khái Ngộ. Bạn xem, phương pháp khai ngộ không như nhau. Phương pháp không nhất định, vô lượng, vô biên. Xúc động cội nguồn của bạn, bỗng nhiên khai ngộ. Cho nên đây là chúng ta cần phải hiểu được, chúng ta mới có thể được thọ dụng, chân thật thọ dụng. Bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Bát nhã là trí huệ. Trí huệ có hai loại, một cái là thể, một cái là tác dụng. Thể chính là vô tri. Đi con đường này rất nhanh. Cho nên chúng ta xem thấy lần này đến đây thật tốt. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, cái đĩa này cùng tư liệu đều in ra, đều tặng cho mọi người. Ngài là cảnh giới gì vậy? Ngài được tam muội rồi. Ngài khai ngộ rồi, không phải là minh tâm kiến tánh, rất là có thể. Ngài cái gì cũng đều biết, Ngài không nói. Tại vì sao không nói? Nói ra không có người hiểu. Người thường thường căn có thể nói với họ. Người trung hạ căn không cần nói. Bạn xem, Ngài không biết chữ, không có đi học. Ngay đến thời khóa tụng sớm tối, Ngài đều không có làm qua. Thời khóa sớm tối là đọc kinh niệm chú, Ngài niệm A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật, Ngài khai ngộ. Vì sao vậy? Người xưa có một câu nói, biết ít việc, tiền nào ít. Biết nhiều người, thì phải quá nhiều. Ngài không biết chữ, không có đi học. Trong kinh nói Ngài, Ngài không biết. Ngài không có loại phân biệt chấp trước. Một có Phật hiệu, tâm của Ngài là định rồi. Ngày trong 2 đến 6 giờ, không luận là làm cái gì, ở mọi lúc mọi nơi, Ngài làm ra toàn là đang tu đại định. Tu tự tánh vốn định. Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Tự tánh là tâm thanh tịnh. Tự tánh là bổn thể. Tự tánh cũng gọi là pháp tánh, cũng gọi là chân như. Mỗi ngày Ngài dùng cái này. Ngài là khởi giác dụng, chúng ta là khởi mê dụng. Vì sao vậy? Chúng ta vọng niệm quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Đây là gì vậy? Tâm không thanh tịnh, không bình đẳng. Lúc nào chúng ta có thể đem tâm làm bình rồi? Hai vị huynh đệ này đều không biết chữ, cho nên tâm địa thanh tịnh, không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Lão Hòa Thượng dạy Ngài mấy câu, đó chính là tổng cương yếu giáo học của Như Lai. Ngài liền nhớ lấy cái này, Ngài liền có thể thành công. Câu này là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn thấy có người cư sĩ thỉnh giáo Ngài đạo khỏe mạnh trường thọ, Ngài nói hai câu. Trì giới niệm Phật. Đây chính là tổng cương lĩnh của chư Phật Như Lai tự hành hóa tha. Vậy trì giới, giới là gì? Ngài chưa có học qua giới. Pháp sư Định Hoàng đến Đài Loan học giới, đã học một năm rồi. Cái luật tạng này của Phật Đà phải dùng bao nhiêu thời gian? Pháp sư Quả Thanh đã dùng 30 năm. Duyên công giới luật. Vậy Lão Hòa Thượng này trì giới gì vậy? Tam quy, ngũ giới, mười thiện. Tứ nhiếp lục độ. Ngài trì cái này, không có thứ khác. Chỉ giữ những thứ này, cả đời đều không trái phạm. Ngài có thể được định, Ngài có thể khai ngộ, Ngài có thể được tự tại giảng sanh. Ngài sống ở thế gian này có ý nghĩa, có giá trị, có mục đích. Mục đích là gì? Mục đích là biểu pháp. Ngài không uổng phí. Ngài giáo hóa chúng sanh, ảnh hưởng bao nhiêu chúng sanh? Chúng ta phải học tập với Ngài. Học tập như thế nào? Buông xả tất cả duyên ngoài, nhất tâm chuyên chú niệm Phật. Cũng giống như Lão Hòa Thượng vậy, nghiêm giữ tam quy, ngũ giới, mười thiện, lục hòa, lục độ, đủ rồi. Đây chính là Bồ Tát trụ thế. Làm gì có phiền não? Mấy điều này chân thật đều làm được rồi. Phật Bồ Tát tái lai, không phải Phật Bồ Tát tái lai, họ không làm được. Ngày nay chúng ta làm từ chỗ nào? Lão Hòa Thượng, người hơn 100 tuổi, sinh ra vào năm 26, Độ Quang, 1900. Tôi sinh ra 1927. Lão Hòa Thượng lớn hơn tôi 27 tuổi. Tuổi tác này của tôi, lúc nhỏ còn nếm được một chút truyền thống văn hóa. Vậy mà Lão Hòa Thượng còn thấm sâu hơn so với tôi nhiều. Đây là không có đi học, không biết chữ, không cần lo. Ngài hiểu được ngủ luân ngủ thường. Ngủ luân là gì? Quan hệ giữa người với người. Phu tử hữu thân. Phu phụ hữu biệt. Quân thần hữu nghĩa. Trưởng ấu hữu tự. Bằng hữu hữu tính. Ngài biết được. Ngài ứng xử quan hệ giữa người với người rất tốt. Hiểu được ngũ luân, hiểu được ngũ thường. Ngũ thường chính là năm chữ này. Nhân nghĩa lệ trí tính. Thứ nhất phải yêu người. Chỉ sợ bất dục, vật thí ư nhân. Ngài làm được rồi. Làm được rất viên mãn. Nghĩa. Nghĩa là khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Cái điều này làm được rồi. Lễ là lễ mạo, khiêm nhường, cung kính đối với người. Vậy thì lễ làm được rồi. Trí là lý trí, không cảm tình làm việc. Sau cùng, chữ tính. Lời nói có chữ tính. Bạn nói, tính, thấy đều đầy đủ rồi. Tứ duy bát đức. Bạn tưởng tượng xem, có chữ nào ngài không có? Đều có. Không nên nhiều. Chân thật làm được. Khởi tâm đồng niệm. Lời nói việc làm. Khi qua lại với người. Quyết định tương ưng. Giới, ngũ luân, ngũ thường. Tứ duy bát đức. Quyết định tương ưng. Giới, tam quy ngũ giới. Mười thiện, lục hòa, lục độ. Ngài không phải là Bồ Tát, thì ai là Bồ Tát? Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy, Ngài cũng như vậy. Di Đà cũng như vậy. Chúng ta biết được những sự việc này, liền biết được phải nên tu như thế nào, phải nên học bằng cách nào. Ngài được thọ dụng, chúng ta cũng được thọ dụng. Xã hội hiện tiền. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, ở trong cái xã hội này, Ngài không khác gì ở thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc, tất cả đều là thiện, tốt đẹp, không để ở trong tâm. Nơi đây, tất cả bất thiện cũng không để ở trong tâm. Ngài ở nơi đây, biểu diễn cho chúng ta xem. Dùng một câu A-di-đà Phật đem vọng tưởng, tạp niệm, thiện, bất thiện niệm, hãy đều đổi hết. Trong lòng không có thứ gì sạch sẽ trong sạch, chỉ có một câu A-di-đà Phật, thiện A-di-đà Phật, ác cũng A-di-đà Phật, đến A-di-đà Phật, nơi đây liền bình đẳng rồi. Đây chính là phương pháp của Ngài tu hành. Diệu tuyệt rồi. Đây gọi là niệm Phật. Ngài biết niệm Phật. Chúng ta niệm Phật vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Đây là giả niệm, không phải là thật niệm. Cái cách niệm này, niệm 100 năm, 200 năm, 300 năm cũng không ít gì, vẫn là luân hồi sáu cõi. Niệm Phật không thể xen tạp. Lời nói này nhiều năm qua, chúng ta đã nói rất nhiều lần. Niệm Phật có ba cường yếu. Cái thứ nhất, không thể xen tạp. Cái thứ hai, không thể gián đoạn. Tốt nhất là ngày đêm đều không gián đoạn. Cái sau cùng không thể hoài nghi. Nó là thật, một chút cũng không giả. Chân thật giữ lấy, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Không có ai không thành tựu. Hơn nữa, thành công rất nhanh. Chúng ta từ tịnh độ Thánh Hiền Lục, từ trong giảng sinh truyện mà xem, Từ trong công phu niệm Phật hiện tiền của chúng ta, niệm Phật đến giảng sanh, chúng ta sẽ phát hiện ra người 3 năm thành tựu rất nhiều. 3 năm, 1000 ngày. Người xưa nói, tích đọc 1000 lần, nghĩa kia tự thấy. 1000 ngày chính là 3 năm. 3 năm có thể chuyển tâm, vạn duyên vốn xả, khẳng định được tam muội. Được tam muội thì chắc chắn được giảng sanh, mà còn tự tại giảng sanh. Muốn lúc nào ra đi thì lúc đó ra đi, muốn ở thêm mấy năm thì không chướng ngại gì. Còn có thọ mạng, A-di-đà Phật sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 112 tuổi, tôi cảm thấy không phải là thọ mạng của Ngài. Có thể thọ mạng của Ngài sớm đã đến rồi. Tại vì sao trường thọ như vậy? Phật kéo dài cho Ngài, việc của Ngài chưa làm xong. Cho nên chúng ta xem thấy báo cáo này, đến sau cùng, Ngài được quyển sách này, Ngài không biết chữ, nghe nói quyển sách này là, nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng, vô cùng hoan hỷ. Bạn xem, trong báo cáo nói, giống như nhận được bảo bối vậy, ngưỡng vọng nhiều năm, bảo bối này rốt cuộc đã đến tay. Mặc áo đắp y, hoan hỷ cầm lấy quyển sách này, các người hãy mau mau chụp hình cho tôi. Đó là gì vậy? Một biện pháp sau cùng, cái biện pháp này xong rồi, Ngài liền đi đến thế giới cực lạc. Ngài ngưỡng vọng, cái biện pháp này là ngưỡng vọng rất nhiều năm. Cuối cùng, Ngài đã đến rồi. Phật tiếp dẫn, Ngài giảng sanh. Đến lúc nào Ngài rõ ràng tường tận, Ngài không nói với mọi người, không cần người trợ niệm. Chọn lựa thời gian vào buổi tối, mọi người đều đi ngủ, Ngài ra đi, không có người quấy nhiễu. Bạn quan sát cái đĩa này, bạn tỉ mỉ quan sát từng ly từng tí, bạn sẽ phát hiện áo diệu ở trong đó. Thấy điều đáng được chúng ta học tập, đáng được chúng ta tin tưởng. Hoa Nghiêm Kinh, tánh khởi phẩm Như Lai, ứng cúng đặng chánh giác. Đây là 4 loại danh xưng của Phật. Có 3 loại: tánh khởi, chánh pháp, bất khả tư nghị. Thế gian này của chúng ta gọi là duyên khởi, không phải tánh khởi. Tánh khởi, chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Chúng ta sinh hoạt ở trong thế gian duyên khởi, chính là nhân duyên sanh pháp. Tánh khởi không phải nhân duyên, không có nhân, cũng không cần đến duyên. Chỗ nào gọi là tánh khởi? Chư Phật Như Lai sở trụ cõi nước là tánh khởi, gọi là cõi thật báo trang nghiêm, gọi là pháp giới nhất chân. Cái pháp giới đó là tánh khởi, không phải duyên khởi. Tánh khởi cùng duyên khởi có cái gì khác biệt? Hiện tượng của duyên khởi có sanh có diệt, hiện tượng của tánh khởi không sanh không diệt. Hiện tượng của duyên khởi có dao động, hiện tượng của tánh khởi không dao động. Vĩnh viễn giống như ở trong định vậy, không dao động. Duyên khởi có ô nhiễm, có phiền não. Để sanh phiền não, tánh khởi không có ô nhiễm, không sanh phiền não. Vậy thì giảng sanh thế giới cực lạc. Bổn kinh 48 nguyện, ở nguyện thứ 20. Nguyện thứ 20 nói: đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí Bồ Tát chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Họ trụ là tánh khởi, không phải duyên khởi. Thế giới cực lạc là tánh khởi, không phải duyên khởi. Thế giới cực lạc có trời người, không có cõi ác. Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, bao gồm tu la la sát đều không có, chỉ có hai cõi trời người. Đây là cõi đồng cư. Cõi phương tiện chỉ có bốn thánh, có thành văn, có duyên giác, có quyền giá Bồ Tát. Đây là ở mười pháp giới. Sáu cõi là phàm phu, là nhiễm. Pháp giới bốn thánh là tịnh, là trình độ của Thích Ca Như Lai. Sáu cõi là uế độ. Minh tâm kiến tánh tiêu diệt mười pháp giới ở báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Báo độ chính là thế giới Hoa Tạng. Cho nên tu học các pháp môn khác, họ tương lai đi đến cõi nào, chân thật tu thành công rồi, khai ngộ rồi, đều sanh đến thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng cùng thế giới cực lạc không hề khác. Thế giới Hoa Tạng nương vào tự lực, pháp môn tịnh độ nương vào Phật lực của A Di Đà Phật không như nhau, cho nên một cái gọi là pháp môn tự lực, tịnh độ gọi là pháp môn tha lực. Chúng ta hoàn toàn nương vào A Di Đà Phật, chân thật có thể nương dựa, phải tin tưởng, không thể hoài nghi. Bạn hơi có chút hoài nghi thì sau cùng giảng sanh liền biến thành chướng ngại, không thể đi được. Tuyệt đối tin tưởng, không thể có chút gì hoài nghi. Tịnh độ, cái thứ nhất chính là tin, cái thứ hai là nguyện, cái thứ ba là trì danh niệm Phật. Tín nguyện rất là quan trọng. Có tính có nguyện, chắc chắn giảng sanh. Giảng sanh đến thế giới cực lạc, phẩm vị cao thấp là công phu niệm Phật sâu hay cạn, không phải nhiều ít. Công phu xem từ chỗ nào? Chính là bạn buông xả nhiều ít, công phu sẽ mở buông xả. Bạn buông xả được càng nhiều thì công phu càng sâu, buông xả được càng ít thì công phu cạn. Ở đêm cái khó buông xả nhất để ở đầu tiên. Thông thường người ta nói tình chấp khó buông xả nhất. Tà vật, địa vị, danh dự, loại nào là bạn ưa thích nhất thì bạn bắt tay vào ở chỗ đó. Cái khó xả nhất đều xả được thì các thứ khác dễ dàng. Không buông xả thì thiệt thòi lớn rồi. Bị hại là chính mình, không phải người khác. Tôi xem thấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Tôi có tâm cảnh giác rất cao, phải học tập với Ngài. Học Ngài cái gì? Triệt để buông xả. Có cũng như không có. Tư sanh chi cụ chính là thứ đời sống cần phải dùng đến, càng ít càng tốt. Ngài xuất gia ba y một bát, đó là Ấn Độ, ở vùng nhiệt đới. Từ đầu năm đến cuối năm, ba chiếc y đầy đủ rồi. Cho nên đời sống của người xuất gia đơn giản, không có bất cứ thứ gì. Dưới gốc cây, ngủ một đêm. Nửa ngày ăn một bữa, vật dụng sống riêng, nhiều rồi. Chính là tích chứa. Gia nghiệp này lớn quá rồi, không thể buông xả. Nhất định phải biết được là giả, không phải là thật. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, cả thảy cái vũ trụ này của chúng ta rốt cuộc là như thế nào? Ở trên Kinh Phật nói, những thứ này thấy đều là từ tâm hiện lượng. Bạn xem câu nói này, nói hết rồi. Là hiện tượng trong tâm của chính mình biến hiện ra. Chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm phức tạp như vậy, phiền phức như vậy, không có quan hệ, toàn là giả, không phải là thật. Biết được chân tướng sự thật, tự nhiên liền không để trong tâm. Có cũng như không có. Ta có, người khác mang đi dùng rồi, không luận dùng phương pháp gì mang đi, ta có thái độ như thế nào? Vốn dĩ không có, vốn dĩ không phải của ta. Không có thì chẳng phải không việc gì rồi sao? Tâm bình khí hòa, an vui tự tại. Của ta, ta thường hay nhớ lấy, vậy thì sai rồi. Cái niệm này là gì? Niệm luân hồi, niệm sáu cõi, niệm mê hoặc biến đảo. Phải học buông xả. Sau khi buông xả thì tự nhiên bạn liền được nhìn thấu, trí huệ liền hiện tiền. Là tánh khởi. Chúng ta phải quay về tánh khởi. Không nên lưu luyến duyên khởi. Duyên khởi toàn là giả. Sở dĩ giả vì thiếu nhân duyên. Thành đẳng chánh giác, xuất hương ư thế, không phải nhân duyên ít, là nhân duyên vô lượng, không thể nghĩ bàn. Phật xuất hiện ở thế gian này, nghĩ đến Phật, nhất định nghĩ đến chính mình. Vì sao vậy? Chính mình cùng Phật là một, không phải hai. Người đã giác ngộ rồi, Ngài buông xả rồi, ta vẫn chưa buông xả, ta vẫn chưa giác ngộ. Ngày nay Ngài biểu diễn và chúng ta thể hiện một con đường quay về tự tánh, con đường thành Phật. Chúng ta phải tình nguyện đi con đường này, đi theo Ngài như vậy. Y giáo phụng hành ngay trong một đời chắc chắn thành tựu. Không nên đợi đời sau, trước tiên phải buông xả. Đây là ta, đó là anh, kia là anh ấy. Cái quan niệm này không tốt, cái quan niệm này không thể đi được, không tương ưng với thế giới cực lạc. Bạn xem, Ngài Hải Hiền nói với người khác niệm A Di Đà Phật, cái thế giới này cái gì cũng đều là giả, không có thứ nào là thật. Đại sư Vĩnh Gia nói, trong mộng rõ ràng có sáu cõi, khi giác rồi, không cả đại thiên. Chúng ta phải giác, không nên mộng nữa. Ở trong mộng tỉnh lại rồi, xem thấy Lão Hòa Thượng như vậy, chúng ta phải tỉnh ra, không nên như vậy nữa. Ta tu hành, vì sao không giống được như Ngài? Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, cái này cũng cần, cái kia cũng cần. Hỏng chính ngay chỗ này. Chỗ cao minh của Ngài là không muốn bất cứ thứ gì, cũng không cần bất cứ thứ gì. Tất cả tùy duyên. Có duyên là làm lễ chúng sanh, biểu pháp. Không có duyên, không làm, không đi phan duyên. Vậy thì tốt. Chúng ta vào những năm gần đây biết được sự việc này. Sự việc này là tiến sĩ Thang Ân Tỷ nêu ra. Sau khi chúng ta nghe rồi, càng nghĩ càng chân thật. Sự việc gì vậy? Thế kỷ trước, năm 1970, khi ông đến thăm Nhật Bản, khi nói chuyện đến cứu vãn xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết khổng mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa. Tôi xem thấy câu nói này ở trên sách hoàn toàn chính xác. Tôi không chút hoài nghi nào. Thế nhưng, người hoài nghi câu nói này thì nhiều. Người tin tưởng gần như không có. Chúng ta đem sự việc này làm báo cáo trong Đại hội Liên Hợp Quốc. Làm báo cáo rất nhiều lần. Sau khi hội nghị xong, những hội hữu này cùng nhau dùng cơm, nói chuyện. Mọi người đều rất khách khí với tôi. Pháp sư, Ngài nói rất hay. Đây là lý tưởng, không thể làm được. Câu nói này làm cho tôi giật thót cả mình. Thế là tôi lại bình lặng mà tư duy. Ngày nay toàn thế giới xảy ra vấn đề. Vấn đề xảy ra ở chỗ nào? Tôi biết rồi. Xảy ra chính ở lòng tin. Chính là không có lòng tin. Mọi người không tin tưởng. Tôi năm 2005, 2006 hai lần đến thăm viếng nước Anh. Tôi nghe nói London là trung tâm Hán học Âu Châu. Có đại học Chiến Kiều Newton, London. Tôi đều đến thăm. Cùng giao lưu với sinh viên khóa Hán học của họ, giao lưu với giáo thọ của họ. Tôi câu đầu tiên hỏi họ, tôi rất bội phục họ. Họ đều nói tiếng Bắc Kinh. Toàn là người nước ngoài. Tiếng Bắc Kinh nói được rất tốt. Tôi nói các vị học ngôn ngữ văn tự Trung Quốc phải dùng bao nhiêu thời gian? 3 năm. Tôi ở Hoa Kỳ tham viếng Đại học Nữ Ước. Nơi đó có khoa Trung Văn. Tôi cũng hỏi sinh viên nơi đó. Họ cũng là học 3 năm. Trung Văn không khó. Tại vì sao hiện tại trở thành khó như vậy? Mọi người có biết nguyên nhân ở đâu không? Không có lòng tin. Người nước ngoài học được vì có lòng tin thì họ không khó. Chúng ta không có lòng tin. Người nước ngoài đem nó xem thành một loại ngoại ngữ để học tập. Họ không có cảm giác khó khăn. Người Trung Quốc chúng ta không đem nó xem thành loại ngoại ngữ để học tập. Không đem nó xem thành ngoại giáo. Xem thành cái gì? Thời xưa đã qua thời đại rồi. Không có thứ này. Vậy thì khó rồi. Đánh mất đi lòng tin. Tiếp theo, tôi lại hỏi, tôi rất quan tâm. Thang Ân Tỷ ở nơi Luân Đôn. Các vị, mọi người đều biết ông. Tôi chưa gặp mặt ông. Tôi tin tưởng các vị, rất nhiều người đã gặp mặt ông. Tôi nói lời của ông ấy nói. Các vị có tin tưởng không? Không có người nào trả lời tôi. Đều nhìn vào tôi cười. Tôi lại hỏi lại họ, lẽ nào lời nói của tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói sai rồi sao? Cũng không có người trả lời. Tôi chờ rất nhiều phút. Mọi người mặt đều đang cười. Sau cùng trong lòng tôi nghĩ, lẽ nào họ không tin tưởng? Nếu như đạo lý thánh hiền vẫn tốt, tại vì sao người Trung Quốc chính mình không học? Bỏ mất đi thứ của chính mình. Toàn bộ đi học của nước ngoài. Tôi cũng sẽ hoài nghi. Sau cùng tôi nói với họ, nếu như anh đem câu nói này của tôi hỏi lại tôi nói tôi có thể nói với anh, tôi hoàn toàn khẳng định, tôi hoàn toàn tin tưởng. Không có hoài nghi. Tại vì sao người Trung Quốc không cần? Người Trung Quốc đã lơ là đi giáo học này 200 năm rồi. 200 năm trước, cuối triều Mãn Thanh, hữu bại. Khoa học phát triển ở Âu Châu được rất nhanh. Người Trung Quốc xem thấy một số cơ khí mới của người nước ngoài ưa thích. Cái thứ đó tốt. Mê ở trong đó, hoàn toàn bỏ mất đi thứ của chính mình, cho rằng thứ của chính mình là lạc hậu rồi, không phù hợp. Không theo kịp thời đại, hãy đều không cần đến. Sai rồi. Chúng ta xem thấy cái hiện tượng này rất cảm khái đối với tiên sinh Tôn Trung Sơn. Nếu tiên sinh Tôn sống thêm 10 năm, Trung Quốc không phải giống như ngày nay. Ông chết quá sớm. Ông có đoạn lời nói trong hội nghị lần thứ tư. Những khoa học tiên tiến của quốc gia trên toàn thế giới, họ chỉ có một thứ tốt hơn chúng ta. Chúng ta không bằng họ. Đó là gì? Cơ khí. Ngoài thứ này ra, các thứ khác chúng ta siêu vượt hơn họ. Chúng ta vào lúc đó, một số thanh niên ra nước ngoài du học, mê vào cơ khí, đem những thứ của lão tổ tông chúng ta, đương nhiên chưa có thâm nhập, học được không đủ độ sâu, phải đều bỏ mất hết, tạo thành ảnh hưởng của toàn thế giới ngày nay. Không phải là một quốc gia của chính chúng ta. Thái Ân Tỷ nhận biết, rõ ràng biết được giá trị của nó. Không có một quốc gia nào trên toàn thế giới có thể so sánh được. Đặc biệt là văn ngôn văn, văn tự, ông cùng La Bố đều xem đến sự đặc biệt này của chúng ta. Nó siêu diệt thời không. Bạn học được văn ngôn văn, ông nêu lên một thí dụ. Thí dụ Khổng Tử 2.500 năm trước xuất hiện vào thời đại này. Người thời đại này cũng hiểu được văn ngôn văn, thì họ câu thông đều không có chút vấn đề nào. Thế nhưng dùng văn tự của ngữ âm mà nói, chính là văn tự của ngữ âm là quyết định không làm được. Họ lại khái hơn 200 năm thì thay đổi rồi. Những gì viết ra đó, người sau xem không hiểu. Văn tự này của chúng ta thì tốt, nó vĩnh hằng không thay đổi, không bị không gian khống chế, không bị thời gian hạn chế, ngàn đời vẫn mới. Trí huệ chân thật, trí huệ này tổ tiên nhân loại, lý niệm, phương pháp, kinh nghiệm đều gìn giữ trong văn tự của chúng ta, bộ tứ khố toàn thư của chúng ta, bảo tàng trí tuệ của nhân loại, có thể cứu thế giới, có thể cứu quốc gia dân tộc. Tại vì sao không học? Thái Ân Tỷ và lúc đó tuổi tác đã cao. Khi ông nói những lời nói này đã 82 tuổi. Ông 85 tuổi thì qua đời. Sau 3 năm thì ông đã ra đi. Cái hiện tượng động loạn của thế giới ngày nay, ông hoàn toàn biết được. Vào 30-40 năm trước, ông đã thấy ra. Hiện tại chúng ta cũng dần dần tỉnh ra, xem trọng đối với văn hóa truyền thống. Đây là hiện tượng tốt. Hy vọng mỗi năm có tiến bộ, không thể thoái lui. Những quốc gia chung quanh chúng ta cuối năm ngoái đến tháng giêng đầu năm nay, Indo, các bạn đã đến bên đấy thăm viếng 5 lần. Lần thứ nhất là Bộ Giáo dục của Ấn Độ, quan viên giáo dục chủ quản trung tiểu học, quan viên cao cấp quản lý trường trung tiểu học toàn quốc đến thăm viếng tôi, nói với tôi Ấn Độ chuẩn bị xuất tiến toàn quốc đưa đệ tử quy vào trong giáo trình học tập của trường trung tiểu học. Việc làm này khó được. tháng 7 năm nay bắt đầu. Nửa năm trước họ đã đến, lần này đến tôi khuyên họ. Họ nói với tôi, trước tiên Đệ Tử Quy đã phiên dịch thành văn tự Indo. Tiếp theo sau, tôi liền nói với họ, đem đĩa của Thầy Thái, ông có giảng tỉ mỉ Đệ Tử Quy 40 giờ. Phần giáo trình này cũng phải dịch thành văn tự Indo. Hiện tại cũng sắp phiên dịch xong rồi. Khi họ lần thứ ba đến, dường như là phó cục trưởng. Của Bộ Tôn giáo đến tham viếng. Ông cũng là quản lý về giáo dục. Đã phiên dịch được 80% rồi. Họ mang đến cho tôi xem. Tôi dự tính thì gần đây có thể họ hoàn toàn dịch xong. Trường trung tiểu học của Indo rất nhiều. Muốn dạy giáo trình này, tôi nói Bộ Giáo dục thành lập một lớp bồi dưỡng sư chất Đệ Tử Quy, bồi dưỡng thầy giáo. Bồi dưỡng thầy giáo, chúng ta có thể giúp họ. Tôi sẽ mời Thầy Thái qua bên đó dạy lớp đầu tiên. Bởi vì lớp này là lớp ngắn hạn, chỉ có học giáo trình như vậy, số lượng không nhiều. Phải là 4 tháng đến 5 tháng thì cái lớp này có thể kết thúc. Một năm có thể dạy 2 lớp. Tôi nói lớp thứ nhất tôi giúp anh bồi dưỡng sư chất, đến lớp thứ hai thì các vị tự mình đã có người dạy, cần phải có số lượng lớn thầy giáo. Trường học của họ quá nhiều. Trường trung tiểu học toàn quốc cũng sắp gần 150.000 trường. Bạn xem, một trường học một thầy giáo thì đến 150.000 người. Hai thầy giáo là 300.000 người. Đây là một quốc gia Hồi giáo rất lớn trên địa cầu. Nhân khẩu của họ có 2 ức 3.000 vạn. Đây là một công trình dài lâu, chân thực bồi dưỡng thầy giáo ưu tú nhất. Nói với tôi sự việc này, tôi không hề nghĩ đến. Quốc gia Hồi giáo thật khó được. Lần thứ hai thăm viếng là đại học. Hiệu trưởng Đại học Hồi giáo đến thăm viếng, nói với tôi, trường học chuẩn bị xây một thư viện tứ khố toàn thư. Xây thư viện tứ khố, mở viện Hán học. Đây cũng là việc tôi không hề nghĩ đến. Tôi cũng kiến nghị viện Hán học. Từ xã hội hiện tiền, bước tiếp cần đến quá trình nên học tập trước. Đó chính là quần thư trị yếu, 65 loại nguyên bản. Mở 65 môn khóa trình này. Trường học họ định phương pháp, tôi xem qua phần tổng thể rất khó được. Học sinh nghiên cứu Hán học đều là công phí, không cần phải nộp học phí. Hơn nữa còn cung cấp ăn ở, có học vị. Nó có học vị tiến sĩ, học vị thạc sĩ, học vị bác sĩ. Việc này thật quá khó được. Tôi hỏi phí dụng đó từ đâu mà có vậy. Đại hội trưởng của Tịnh Tông Học Hội cùng đến với ông ấy. Ông nói việc này do các nhà xí nghiệp Hoa Kiều chúng ta phụ trách, cũng như nói một xí nghiệp tài trợ cho mấy người. Tôi nói việc này tốt, việc làm này vô cùng khó được. Lần thứ ba là phu nhân của Ngoại Bố Đức, phu nhân Tổng thống tiền nhiệm, dẫn theo một số bạn bè cũ. Đại đa số tôi đều quen biết. Lần thứ tư là Phó Bộ trưởng Bộ Tôn giáo. Lần thứ năm hiệu trưởng trường đại học lại đến. Hai phó hiệu trưởng cũng cùng đến. Ba người cùng nhau đến. Nói với chúng ta phải thật làm. Đến mời tôi tham gia làm lễ động thổ xây thư viện tứ khố của họ. Ấn Độ, cái quốc gia này, ngày trước, tôi đại khái trước sau đã đi qua sắp gần 20 lần, cho nên rất nhiều người trong quốc gia đó đều quen biết tôi. Vô cùng hiếm có. Đây là việc tôi không hề nghĩ đến. Nghiên cứu Hán học phải có lối đi. Họ có thể chân thật thấy được học vị tiến sĩ Hán học tương lai ở trong đại học dạy Trung văn. Trên thế giới, tôi tưởng tượng đến tương lai rất nhiều trường đại học nước ngoài đều sẽ có khoa Trung văn, đều muốn học tập thứ văn cổ điển của chúng ta. Đây là nơi này vì toàn thế giới khóa học bồi dưỡng thầy giáo. Đây là việc tốt. Nó dẫn đầu mở lớp trước tiên. Đây là việc mà chúng ta phải nên quan tâm đến. Đây đều là nhân duyên. Nhân duyên của văn hóa truyền thống chúng ta, bao gồm Nho Thích Đạo. Trung tâm Hán học là Nho Thích Đạo. Bảo tàng tư liệu của chúng ta chính là Tứ Khố Toàn Thư cùng Tứ Khố Hội Yếu. Tinh hoa của tinh hoa chính là Quốc học trị yếu, Quần thư trị yếu. Quốc học trị yếu là học thuật. Quần thư trị yếu phần nhiều là chính trị, trong đó có Tô Thân đề gia trị quốc bình thiên hạ. Đó là đem cổ thánh tiên hiền nhiều đời, trí huệ, lý niệm, phương pháp, kinh nghiệm phải đều viết vào trong Quần thư trị yếu. Đây là bức thiết cần yếu ngay trước mắt toàn thế giới. Mỗi một quốc gia, mỗi một quần thể đều cần đến. Nhà xí nghiệp Tô Châu, xí nghiệp Cố Đắc, dùng văn hóa, truyền thống giáo hóa công nhân, nhận được hiệu quả rất tốt. Tôi kiến nghị bạn hữu Indo đến bên đó tham quan. Tham quan xem thấy rất là cảm động. Họ nói sau khi trở về nhất định phải mời tổng thống của họ đến Tô Châu để khảo sát, để học tập. Việc này thật rất khó được. Người nước ngoài làm nhiều. Tôi tin tưởng trong nước chúng ta, một số lãnh đạo sẽ chú ý đến vấn đề này. Họ thật có thể giải quyết vấn đề, thật có hiệu quả tốt đẹp. Chúng ta xem tiếp phía sau. Sở dĩ giả hạ, đây là một câu hỏi vì sao vậy? Không phải nhân duyên ít, không phải nhân duyên ít, mà là nhân duyên nhiều. Thành đẳng chánh giác, xuất hưng ư thế, nhĩ thập chủng, vô lượng vô số, bá thiên a tăng kỳ, nhân duyên. Thành đẳng chánh giác, xuất hưng ư thế. Cái số từ này là số từ thiên văn, là chân thật, không phải là giả. Lấy Phật Thích Ca làm thí dụ. Đi theo Trung Quốc, từ xưa đến nay, những cao tăng đại đức này, các ngài đã ghi chép. Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt đến ngày nay là 3.041 năm. Người nước ngoài thì hơn 2.500 năm. Ghi chép của Trung Quốc thì nhiều hơn.